Thưa quý thính giả, giờ đây kính mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi sứ điệp tin mừng qua phần chia sẻ lời Chúa của linh mục Phêrô Bùi Quang Tuấn.
Bài trích phúc âm theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu ra khỏi hội đường, người cùng với Giacôbê và Gioan đến nhà Simon và Andrê. Lúc ấy bà nhạc gia của Simon cảm sốt nằm trên giường. Lập tức người ta nói cho người biết bệnh tình của bà. Tiến lại gần, người cầm tay bà và nâng đỡ dậy. Bà liền khỏi cảm sốt và đi tiếp đại các ngài. Chiều đến, lúc mặt trời đã lặn, người ta dẫn đến người tất cả những bệnh nhân, tất cả những người bị quỷ ám và cả thành tụ họp trước cửa nhà. Người chữa nhiều người đau ốm, những chứng bệnh khác nhau, xua trừ nhiều quỷ và không cho chúng nói vì chúng biết người. Sáng sớm tinh sương, người trỗi dậy ra khỏi nhà, đi đến một nơi thanh vắng và cầu nguyện tại đó. Simon và các bạn chạy đi tìm người. Khi tìm được người, các ông nói cùng người rằng, mọi người đều đi tìm thầy. Nhưng người đáp, chúng ta hãy đi đến những làng, những thành lân cận, để ta cùng rao giảng ở đó nữa. Và người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilea, và xua trừ ma quỷ. Kính thưa anh chị em, khi chúng ta thấy nắng ấm tràn về, bao trùm không gian vạn vật, khi chúng ta thấy muôn loài như bừng dậy sau giấc ngủ dài, và rồi cây đâm chồi, cành nảy lộc, hoa thì hé nụ, bướm ong bắt đầu dập dìu đó đây, khi mà chúng ta thấy nghe được tiếng chim cất lên lặn lót ở trong khắp không gian, thì mình cảm nhận được mùa xuân đã về, một năm mới lại đến. Nhưng phải chăng nhân loại có được mùa xuân mới là vì thiên nhiên có hoa khoe sắc này, có tiếng chim ca này và có nắng ấm chan hòa? Thiết tưởng là ở trong mùa đông, đôi khi nó cũng vang lên những tiếng chim lạc loài đấy. Và không ít vài bông hoa dại nó nở trái mùa đấy. Nhưng mà những hương sắc và âm thanh đơn điệu đó, nó không thay đổi được cái quang cảnh của mùa đông. Nó chưa biến đổi được cái mùa đông thành mùa xuân. Nhưng mà chỉ khi mọi loài nhận được cái hơi ấm của mặt trời, để rồi cùng bừng dậy, phô bày những cái tinh hoa sức sống của mình, thì cái sự tươi đẹp và phấn khởi của mùa xuân, nó mới được cảm nếm cách dạt dào. Thật đúng như là cái câu nói, một con én không làm nên mùa xuân. Bởi vì mùa xuân không chỉ dành riêng cho một cánh én, một vài bông hoa nào đó, nhưng là cho tất cả. Và chính vì lẽ đó mà ngay trong cái bài giáo huấn đầu tiên cho các môn đệ, trong cái bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe hôm nay, Chúa Giêsu đã dạy chúng ta hãy đi đến các làng lân cận để rao giảng ở đó nữa. Chúa Giêsu đã nói như thế. Đức Giêsu và tin mừng cứu độ của Ngài không chỉ dành riêng cho một làng, một thành hay là một gia đình nào đó, nhưng là cho khắp muôn nơi và cho hết mọi người. Thế cho nên thật vô lý khi mà độc chiếm Đức Giêsu, cho rằng Ngài là của tôi chứ không phải của anh, hay là ơn cứu độ của Ngài chỉ dành cho người có đạo chứ không phải là cho lương dân. Có lẽ không ít người vẫn đang thắc mắc về một lời tuyên bố có từ thế kỷ thứ 13, là ngoài giáo hội không có ơn cứu độ. Anh chị em hiểu như thế nào về câu nói đó? Nhiều người lầm tưởng rằng giáo hội đã giới hạn ơn cứu độ và dành nó cho ai tin nhận Chúa Giêsu qua phép rửa tội mà thôi. Ai không rửa tội là chắc chắn xuống hỏa ngục. Phải chăng là như thế? Đúng ra, cái giá trị và ý nghĩa của lời tuyên bố trên chính là thế này. Chỉ có nơi Chúa Giêsu, người ta mới tìm gặp được tin mừng cứu độ. Ai mà có được ơn cứu rỗi, dù là lương dân hay ngoại giáo, ai mà hưởng được phước thiên đàng, thì chắc chắn một cái điều là họ đã ở trong Đức Kitô. Dưới một khía cạnh nào đó, thì cái người được cứu rỗi ấy đã ở trong cái mối liên hệ với chi thể mầu nhiệm của Chúa Giêsu là giáo hội rồi. Tức là họ đã sống thông hiệp trong cái tinh thần ngay chính, biết làm lành lánh dữ, thực thi công bình yêu thương, dầu rằng họ chưa có cái cơ may để nghe biết về Đức Giêsu và để tin nhận Ngài. Ở đây có thêm một cái câu hỏi là do đâu mà nhiều người chưa nghe biết về Đức Giêsu? Phải chăng là vì giáo hội, cái sự hiện diện mầu nhiệm của Ngài á, đang bị người Kitô hữu đóng khung ở trong một đoàn thể, một khu xóm hay là một nhà thờ? Có phải vì sự hiện diện của Đức Giêsu chưa được họ làm vươn tới với các tâm hồn khác? Thiên Chúa đâu có muốn giới hạn ơn cứu độ của Ngài trong một làng, một thành hay riêng cho một tâm hồn nào, thưa anh chị em. Song tin mừng của Đức Giêsu, ơn cứu độ của Ngài phải được chia sẻ, trao ban cho hết mọi người. Chúa Giêsu đã nói chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã lân cận khác để rao giảng ở đó nữa. Đây là một lời kêu mời, hay đúng hơn là một lệnh truyền sai đi. Và ai đi? Xin thưa anh chị em và tôi, nếu như chúng ta chưa làm cho tin mừng được lan tỏa đến các tâm hồn, thì cuộc đời của chúng ta mới chỉ như là một chiếc hoa của mùa đông, chứ chưa là cánh bông của mùa xuân. Mình vẫn còn đơn điệu, khép kín. Và thế cho nên thật là khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Lời của Thánh Phaolô phải là lời của từng người trong chúng ta. Nếu mình không mở cửa lòng cho hồng ân tuôn chảy đến với tha nhân, thì mình phải tiếp tục nói là khốn cho tôi, bởi vì tôi chưa loan báo tin mừng. Kính thưa anh chị em, thần học gia Maurice Jundel đã từng quả quyết thế này: chúng ta không phải là Kitô hữu cho riêng mình, mà là cho Đức Kitô. Cũng như chúng ta thuộc về giáo hội vì Đức Kitô, hầu mở đường cho tính công giáo của tình yêu được lan rộng và cho ơn cứu chuộc của Ngài trải ra trên khắp toàn cầu. Đức Kitô đang còn dở dang và chưa hoàn thành bao lâu toàn thể nhân loại chưa tấp nhập vào với Ngài. Thật là một cái câu nói sâu xa. Vì chúng ta thuộc về giáo hội, và sâu xa hơn, chúng ta là giáo hội. Thế cho nên cái sứ mạng cần thiết để thực thi á, là bước ra khỏi những cái ranh giới cục bộ và cuồng tín của mình, để làm cho sự hiện diện của Đức Giêsu được bừng sáng lên. Bởi vì chúng ta là giáo hội, khi mà chúng ta có Chúa Kitô, thế nên trở nên giống Ngài trong tinh thần yêu thương và trong cái sứ mạng ra đi để rao giảng, trao ban cái sự sống cho người khác, cho những thành khác, cho những gia đình khác. Ấy là cái lời kêu mọi, cái lời kêu gọi và cái việc chúng ta phải làm, nhất là trong năm mới này. Nhưng mà bước đi của anh chị em và tôi nó có can trường, mạnh bạo, dứt khoát, hay là mình cứ ngập ngừng, chán ngán. Tôi sẽ ra khỏi cái bức thành của lòng mình để đến với tâm hồn của những người lân cận, hay là tôi vẫn đi nhưng mà chỉ có đi loan quanh ở trong cái bức tường thành của gia đình mình thôi, của đạo mình thôi. Cái bước chân đến với tha nhân mạnh yếu thế nào thì còn tùy thuộc vào rất nhiều cái bước chân của ta đến với Thiên Chúa. Thánh Marco trong bài phúc âm đã ghi lại thế này: sáng sớm tinh sương, Chúa Giêsu trỗi dậy ra đi đến một nơi hoang vắng và Ngài cầu nguyện ở đó. Thế ra, để không bị bám rễ và để thực hiện trọn vẹn cái sứ mạng được sai đi, Đức Kitô đã thường xuyên bước đến với Thiên Chúa Cha ở trong thanh vắng, ở trên núi cao, lúc sáng sớm hay là khi chiều về. Ngài cầu nguyện. Rồi sau khi cầu nguyện với Thiên Chúa là để múc lấy nơi Ngài cái sức mạnh cho bước chân đến với tha nhân, thì Ngài mới đi đến với con người. Để có được những cái bông hoa thơm ngát trong cuộc đời, thắm tươi cho cuộc sống của mọi người, và để trở nên được những cái ánh cánh én tô điểm mùa xuân trong lòng giáo hội, anh chị em và tôi phải là những cái cánh hoa không khép kín, và phải là những cái con én dám rời cái chiếc tổ của mình để bay đi mang lại cái sự sống, cái ánh sáng tin mừng, cái niềm vui của tình yêu đến cho mọi người. Ánh sáng và hơi ấm của tình yêu Thiên Chúa nó được truyền ban qua cầu nguyện, sẽ giúp cho chúng ta rộng mở hơn cái đôi tay, vững vàng hơn cái đôi chân để ra đi trao ban niềm vui và tình mến đó cho muôn tâm hồn. Nhưng cũng như Chúa đã đi rao giảng cho những làng xã chung quanh, có lẽ trước hết Ngài cũng đang muốn anh chị em và tôi đem tình mến và niềm vui đó cho những tâm hồn chung quanh. Mà ai là người chung quanh ta vậy, thưa anh chị em? Phải chăng đó là con cái mình, chồng mình, vợ mình? Thế cho nên có lẽ trước hết chúng ta phải ý thức về tin mừng, niềm vui, ơn cứu độ, bình an và hạnh phúc của trời cao phải được trao ban cho những người trong gia đình của chúng ta, để rồi sau đó qua gia đình mình, qua cộng đoàn sứ đạo của mình sẽ được loan đi xa hơn đến với mọi nơi và cho hết mọi người. Amen.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa, xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con soi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa, xin hãy ôi an, tìm hiểu biết người. bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ. Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.